tạp chí Tiêu Điểm.
Kính thưa quý vị, ở đâu Donald Trump bỏ trống thì ở đó Tập Cận Bình lắp vào. Ngày 15 tháng 11 vừa qua, Trung Quốc cùng 14 nước khu vực châu Á-Thái Bình Dương ký kết Hiệp định Đối tác Kinh tế Khu vực Toàn diện RCEP tại Hà Nội. Theo giới quan sát, với công cụ chưa từng có này, Bắc Kinh sẽ còn gia tăng mạnh mẽ ảnh hưởng của mình tại châu Á. Làm thế nào cản đà tiến của Trung Quốc? Đây sẽ là một thách thức nan giải cho chính quyền Mỹ tương lai. Covid-19 bị đánh bại, tăng trưởng quay trở lại, Trung Quốc tỏ rõ là một cường quốc. 14 nước châu Á-Thái Bình Dương, bao gồm 10 nước khối ASEAN, Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc và New Zealand, dưới sự chủ trì của Trung Quốc đã ký kết Hiệp định Tự do Mậu Dịch RCEP. Đây sẽ là thỏa thuận thương mại tự do mậu dịch lớn nhất thế giới, tập trung 30% tổng sản phẩm nội địa toàn cầu. Một nhà xưởng châu Á tương lai theo như cách ví von của nhiều nhà quan sát, bởi vì thỏa thuận này sẽ cho phép thúc đẩy nhanh hơn nữa tiến trình phân chia khu vực các dây chuyền sản xuất. Theo ước tính của nhiều nhà kinh tế, văn bản dự kiến giảm các mức thuế quan đến 90% được áp dụng cho những sản phẩm trao đổi giữa các nước tham gia ký kết sẽ cho phép GDP của mỗi nước tăng thêm 0,2%. Và một khi văn bản có hiệu lực, Trung Quốc sẽ là nước hưởng lợi nhiều hơn cả, nhất là nếu như quan hệ Mỹ và Trung Quốc được bình thường hóa, tiếp đến là Nhật Bản và Hàn Quốc. Nếu như các biện pháp bảo hộ do Bắc Kinh áp đặt có liên quan đến thị trường nội địa đang đẩy nhiều doanh nghiệp phương Tây cũng như là Nhật Bản rời Trung Quốc, thì thỏa thuận RCEP sẽ thúc đẩy nhiều doanh nghiệp nước ngoài đến lập cơ sở sản xuất tại những nước lân cận để được hưởng ưu đãi thuế quan. Theo trang mạng The Conversation, thì bất chấp dịch bệnh, toàn vùng châu Á trong năm 2020 này tạo ra đến hơn 50% tổng sản phẩm nội địa toàn cầu, trong khi đó tỷ lệ này chỉ ở mức 20% trong năm 1980. Nhật báo kinh tế Les Echos của Pháp còn đưa ra con số so sánh khá ấn tượng. Các nước tham gia ký kết văn bản chiếm một tỷ trọng đến 5.300 tỷ đô la ngành sản xuất công nghiệp so với 4.300 tỷ đô la cho cả Liên hiệp châu Âu và Hoa Kỳ gộp lại. Từ toàn cảnh này, dưới một góc độ khách quan, sử gia Pierre Rosset, chuyên ngành quan hệ quốc tế, trường Đại học Khoa học Chính trị Sciences Po trên đài phát thanh France Culture trước hết nhận định RCEP được đúc kết một lần nữa khẳng định xu hướng chuyển dịch tâm lực hấp dẫn từ Mỹ sang châu Á vốn đã xuất hiện từ nhiều thập niên qua.
Alors, d'une certaine façon, on a au-delà même de cet accord une espèce de recentrage économique asiatique qui
ressemble. Nhìn xa hơn khuôn khổ thỏa thuận, theo một cách nào đó, đây còn là một hình thức tái tập trung kinh tế châu Á, gần giống như những gì chúng ta đã nhìn thấy trong những năm 1989-1990. Và đầu thập niên 1990, người ta có cảm giác Hoa Kỳ không còn là đầu tàu tăng trưởng cho châu Á nữa, mà chính châu Á. Bây giờ thì cảm giác này còn rõ nét hơn bao giờ hết. Nếu như chúng ta nhìn vào dòng vốn đầu tư, trao đổi thương mại, nước nào sẽ là những đối tác kinh tế hàng đầu của châu Á? Những gì chúng ta dễ dàng nhận thấy, đó chính là Trung Quốc hay các nhà đầu tư Nhật Bản tại vùng Đông Nam Á. Có thể nói, đó cũng là lẽ thường tình nếu nhìn ngoài khuôn khổ thỏa thuận trên.
Châu Á là trọng lực, nhưng Trung Quốc mới là người dẫn đầu. Nhìn về mối tương quan lực lượng, trọng lượng kinh tế Trung Quốc còn cao hơn của cả khối 10 nước Đông Nam Á gộp lại, nên tầm ảnh hưởng của Trung Quốc cũng vì thế sẽ gia tăng gấp bội. RCEP, đòn ăn miếng trả miếng của Bắc Kinh với TPP của Obama, nhưng đã bị ông Donald Trump phá hỏng, sẽ minh họa cho một mô hình tự do thương mại kiểu Trung Quốc. Đó sẽ là một cơ hội vàng để Bắc Kinh thử nghiệm và thiết lập một hệ thống chuẩn mực của mình trong môi trường lân cận. Theo đó, đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc, duy trì mối quan hệ thương mại với đế chế Trung Hoa đòi hỏi phía các đối tác nước ngoài, nếu không đi theo những quyết định chính trị của Bắc Kinh, chí ít cũng phải có sự trung lập, bằng không lãnh đòn trừng phạt như trường hợp của Úc hiện nay. Nhờ ai mà Trung Quốc có được như vậy? Ông Eric Le Boucher, cây bút thời luận trên báo Les Echos không ngần ngại phê phán rằng chính việc rút ra khỏi cuộc đàm phán thỏa thuận xuyên Thái Bình Dương TPP mà Tổng thống mang tư tưởng bảo hộ mậu dịch đã nhường chỗ cho Bắc Kinh. Sự kiện cho thấy tầm ảnh hưởng của Mỹ trong khu vực bị suy giảm mạnh. RCEP cho phép Trung Quốc kết nối trực tiếp với nhiều quốc gia đồng minh của phương Tây như Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc hay New Zealand. Khi tham gia RCEP, những quốc gia đồng minh hiểu rõ là tương lai đất nước của họ không nằm ở lục địa Đại Tây Dương nữa, mà là ở chính xung quanh họ. Tỷ lệ tăng trưởng của khu vực mà Trung Quốc đi đầu sẽ cao từ 2 đến 3 lần so với mức tăng trưởng của phương Tây trong vòng 10 năm tới. Mỉa mai thay, tuy sáng kiến hội nhập kinh tế châu Á-Thái Bình Dương không phải do Trung Quốc đề xướng, nhưng lại là một dấu hiệu thất bại cho ông Donald Trump, đồng thời củng cố hơn nữa vai trò trung tâm của nền kinh tế Trung Quốc, theo như ghi nhận của sử gia Pierre Rosset.
Le deuxième qui est, me semble-t-il, intéressant, c'est que justement le vocabulaire d'Asie-Pacifique qui est utilisé par Xi Jinping est un vocabulaire des Américains, des Australiens.
Điều thứ hai tôi thấy thú vị chính là cụm từ châu Á-Thái Bình Dương mà ông Tập Cận Bình sử dụng. Đây là những thuật ngữ do Mỹ và Úc đề ra trong những năm 1989-1990 để chứng tỏ là họ không nằm ngoài vùng châu Á năng động này. Hơn nữa, vào thời kỳ đó, người ta còn có một tổ chức khác có tên gọi là APEC, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương. Diễn đàn này hiện vẫn còn tồn tại và vừa có một cuộc họp cách đây không lâu. Nhưng điều mới là giờ đây khu vực năng động này đã thực sự nằm trong tay Trung Quốc, cho dù ASEAN vẫn muốn là tâm điểm của hệ thống.
Dù vậy, giới quan sát cũng nhận thấy rằng chiến thắng chính trị, địa chính trị này của Trung Quốc vẫn chưa thật hoàn hảo. Thỏa thuận này không bao trùm hết mọi lĩnh vực kinh tế, liên quan rất ít đến nông nghiệp, một ít lĩnh vực công nghiệp, nhưng không có ngành dịch vụ, và nhất là không có sự tham gia của Ấn Độ đã rút ra khỏi các cuộc đàm phán. Phải chăng số phận đã được an bài, Trung Quốc đã trở thành cường quốc hàng đầu? Trong bối cảnh này, liệu ông Biden có thay đổi được gì chăng? Làm sao ngăn cản đà tiến của Trung Quốc? Vân vân, một loạt các câu hỏi được đặt ra bởi vì sau 4 năm ở Nhà Trắng, 3 năm cuộc chiến thương mại của Tổng thống mãn nhiệm, Trung Quốc không những không đại bại mà còn mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Bất chấp đại dịch COVID-19, thách thức dành cho tân chủ nhân Nhà Trắng là rất lớn. Trong bối cảnh này, và nhìn vào những gì ông Donald Trump để lại, giới phân tích hầu như đều có chung một nhận xét. Phạm vi hành động của Joe Biden sẽ rất hạn hẹp, ông khó có thể quay trở lại hay thiết lập một thỏa thuận thương mại đa phương mới theo kiểu mô hình của TPP được đưa ra năm 2010-2011, vì có nguy cơ sẽ bị cả phe Cộng hòa lẫn cánh tả trong đảng Dân chủ cùng phản đối. Do vậy, tân chính quyền Washington rất có thể sẽ đề xuất một phiên bản thỏa thuận tự do mậu dịch có hình thức khác hẳn nhưng không hoàn toàn mang tính chống Trung Quốc, sao cho đạt được một thế cân bằng sức mạnh trong mọi lĩnh vực, đặc biệt là trong kinh tế, theo như quan điểm của bà Nadezh Lohan, chuyên gia về các vấn đề chính trị và an ninh châu Á-Thái Bình Dương. Một quan điểm cũng được nhà nghiên cứu sử học ông Pierre Rosset đồng chia sẻ. Tuy nhiên, tác giả tạp sách về châu Á còn lưu ý thêm rằng không nên ảo vọng vào những tuyên bố về tái dịch chuyển sản xuất, bởi vì đây là điều không thể hiện thực.
D'autant plus que tous les grands discours sur le fait qu'on dépendrait moins maintenant de la Chine, qu'il faudrait essayer de relocaliser la production, etc., c'est quand même assez peu.
Tất cả những phát biểu cho rằng chúng ta phụ thuộc ít hơn vào Trung Quốc, cần phải tái di dời sản xuất, tôi cho rằng khó thể thực hiện. Đúng là có một số hoạt động đầu tư đã di chuyển sang Việt Nam thay vì ở lại Trung Quốc. Và đúng là Việt Nam được hưởng lợi nhiều từ xu hướng này. Nhưng cùng lúc cũng có nhiều doanh nghiệp Mỹ vẫn muốn đến Trung Quốc. Thế nên việc phân ly hai nước là điều không thể. Hơn nữa, có thể sẽ khó đạt được một thỏa thuận đa phương lớn khác. Nhưng trong những cuộc đàm phán với Hàn Quốc và Nhật Bản, những nước mà Hoa Kỳ đã có các thỏa thuận tự do mậu dịch, thái độ của chính quyền Biden có lẽ sẽ hòa dịu hơn so với Donald Trump. Vốn dĩ có cách tiếp cận theo kiểu tống tiền, nghĩa là tôi bảo vệ anh thì anh phải làm theo những gì tôi muốn trên phương diện thương mại.
Cuối cùng, nhà sử học nhắc lại, Donald Trump đã phạm một sai lầm to lớn khi cho rằng để đánh Trung Quốc, Washington có thể áp dụng cùng một kiểu bài học mà họ đã từng thực hiện với Nhật Bản. Trong cuộc đọ sức mới này, Hoa Kỳ thật sự thiếu một công cụ gây áp lực với Bắc Kinh.
Le vrai problème des Américains, c'est qu'ils avaient déjà eu ce type de problème dans les années 80 avec le Japon, c'est-à-dire un déficit commercial tout à fait important.
Khó khăn thật sự đối với Hoa Kỳ chính là họ đã từng gặp vấn đề như vậy trong những năm 1980 với Nhật Bản, nghĩa là cũng bị thâm hụt mậu dịch nghiêm trọng. Họ có cảm giác là Nhật Bản hoàn toàn không chơi đúng luật, nhưng người ta có thể gây áp lực với Nhật Bản vì đó là một đồng minh. Vấn đề lớn nhất với Trung Quốc là ở chỗ những phương tiện gây áp lực thật sự không đủ mạnh để buộc được Bắc Kinh thay đổi hành vi kinh tế, nhất là hành vi kinh tế trong nước. Ví dụ như về việc trợ vốn cho các doanh nghiệp nhà nước kể từ khi những doanh nghiệp này thâm nhập hoàn toàn vào hệ thống.
Như trêu tức Donald Trump, ngày thứ Hai mùng 7 tháng 12 vừa qua, Bắc Kinh loan báo thặng dư mậu dịch với Hoa Kỳ trong tháng 11 đạt mức kỷ lục 37,4 tỷ đô la bất chấp cuộc chiến thương mại. Trong khi đó, nền kinh tế Mỹ đang trải qua một giai đoạn đen tối vì đại dịch COVID-19. Và nhất là, bất chấp các sáng kiến của Mỹ tại vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương, sự hiện diện của Bắc Kinh tại khu vực địa kinh tế chiến lược này ngày càng được củng cố, khẳng định vị thế thống trị trong khu vực. Đài phát thanh France Culture đặt câu hỏi, tại châu Á-Thái Bình Dương, ai có thể đối đầu với Trung Quốc?